Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh Kho Báu Phúc Âm theo Phúc Âm Giăng của chúng ta hôm nay đến bài thứ 47, Đường Đi, Chân Lý và Sự Sống. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 14, từ câu 1 đến câu 7. Phúc Âm Giăng chương 14 đến 16 là những lời dạy sau cùng của Chúa Giê-xu cho các môn đệ trước khi Ngài chịu khổ hình trên thập tự giá. Ba chương này chứa đựng những lời giáo huấn cao siêu mà chúng ta nên phân tích kỹ và áp dụng cho mình mỗi ngày. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu và biết đường đi nữa. Thô-ma thưa rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được? Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Ví bằng các ngươi biết ta thì cũng biết cha ta. Và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. Vừa rồi là Phúc Âm Giăng chương 14, từ câu 1 đến câu 7. Sau đây là một số câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Nguyên nhân nào khiến Chúa nói những lời trong chương 14, từ câu 1 đến câu 4? Câu hỏi thứ hai. Bạn nghĩ thế nào về câu nói của Thô-ma trong câu 5? Chúng ta có thể biết điều gì về Thô-ma qua câu hỏi này? Câu hỏi thứ ba. Xin giải thích những chữ đường đi, lẽ thật và sự sống trong câu 6. Và câu hỏi thứ tư. Chúng ta áp dụng lời Kinh Thánh trong Giăng chương 14 câu 6 như thế nào vào đời sống mỗi ngày?
Mỗi khi tâm hồn thấy khổ đau ưu sầu, với bao niềm lo lắng vây quanh, mọi điều mơ ước biến đời nhọc nhằn khổ não, Chúa Giê-xu liều giúp ta không nào. Chính Giê-xu sẽ giúp ta thường xuyên tâm tình phiền ưu. Hồi đời ta mỏi mê trong đêm dài, tâm tối Chúa sẽ lo liệu cả mọi điều.
Phúc Âm Giăng đang ghi lại những lời Chúa phán trong khi ăn bữa ăn tối cuối cùng với các môn đệ. Chúa phán: Hỡi các con trẻ ta, ta còn tạm ở với các ngươi sẽ tìm ta, và như ta đã nói với người Giu-đa rằng, các ngươi không thể đến nơi ta đi, thì bây giờ ta cũng nói với các ngươi như vậy. Theo chương 13, câu 33. Đề tài mà Chúa Giê-xu và các môn đệ đang nói là việc ra đi của Chúa. Chữ đi ở đây bao gồm hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là Chúa sẽ chịu chết. Theo chương 13, từ câu 31 đến 32, Chúa Giê-xu phán rằng, hiện bây giờ con người được vinh hiển và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi con người. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho con người vinh hiển nơi chính mình Ngài, và Ngài sẽ kiếp làm cho vinh hiển. Chúa cũng nói, các ngươi sẽ tìm ta và không thể đến nơi ta đi. Hàm ý về sự chết của Chúa. chữ đi còn có nghĩa là Chúa sẽ về trời. Theo chương 14 câu 2. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Sứ đồ Phi-e-rơ sau khi hỏi Chúa đi đâu, được Chúa cho biết là nơi Chúa đi, ông chưa đi được. Theo chương 13 câu 36, ông hiểu Chúa sắp đi vào chỗ nguy hiểm và đã hăng hái đòi cùng đi với Chúa. Câu 37 chép, Phi-e-rơ thưa rằng, lạy Chúa, sao hiện bây giờ tôi không thể theo Chúa được? Tôi liều sự sống tôi vì Chúa. Nhưng Chúa cho biết là Phi-e-rơ sẽ chối Chúa 3 lần ngay tối hôm đó. Sau khi nói như vậy, Chúa Giê-xu muốn trấn an các môn đệ nên đã đưa ra những lời dạy dỗ ở phần đầu chương 14. Những câu này hàm ý rằng Chúa sẽ chịu chết, nhưng họ không nên buồn vì Chúa ra đi như vậy là để chuẩn bị chỗ ở cho họ. Lời khuyên của Chúa Giê-xu trong phần từ câu 1 đến câu 4 cho chúng ta thấy những điều sau. Thứ nhất, để tránh những bối rối ở đời, ta cần phải có lòng tin cậy nơi Chúa. Chúa phán, lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Điểm thứ nhì, thiên đàng là nơi có thật và Chúa đang chuẩn bị cho chúng ta. Chúa phán, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Và điểm thứ ba, việc Chúa trở lại trần gian là điều chắc chắn. Chúa phán, ta sẽ trở lại. Về sau, trong thư Phi-e-rơ thứ nhì chương 3 câu 9, sứ đồ Phi-e-rơ cũng khẳng định, Chúa chắc chắn sẽ trở lại. Ông nói, Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Đặt lòng tin cậy Chúa giữa mọi hoàn cảnh khó khăn trong đời sống, chúng ta sẽ được vững an. Dù làm bất cứ việc gì, hướng về thiên đàng và hướng về ngày Chúa trở lại trần gian này, chúng ta sẽ sống theo ý Chúa và có lẽ sống phước hạnh tràn đầy ý nghĩa. Vì phúc lợi của chúng ta mà Chúa ra đi và sẽ trở lại. Đó là niềm an ủi sâu xa vô cùng cho mỗi môn đệ của Chúa. Chúng ta cần luôn luôn tự hỏi mình có đang sống trong niềm tin cậy nơi Chúa và có lấy ngày Chúa trở lại làm sự trông đợi chính yếu cho đời sống chúng ta không? Ngày nay, chúng ta có thể hiểu câu nói của Chúa Giê-xu một cách dễ dàng, nhưng các môn đệ của Chúa lúc đó thì chưa hiểu, cho nên họ đã đưa ra những câu hỏi mà ngày nay chúng ta thấy dường như không cần hỏi. Chúng ta nhớ đề tài ở đây vẫn là việc ra đi của Chúa. Ông Thomas cho đến lúc đó vẫn chưa hiểu được nghĩa của chữ ra đi mà Chúa nói trong câu 3 và 4, nên ông đã đặt câu hỏi, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được? Cũng giống như Phi-e-rơ, Thomas là một người rất hăng hái, thành thật. Ông đã từng tỏ ra mình sẵn sàng cùng Chúa chịu chết. Theo Phúc Âm Giăng chương 11, câu 16. Thắc mắc của Thomas cũng tương tự như thắc mắc của Phi-e-rơ. Nhưng ông có vẻ lý luận hơn. Phi-e-rơ chỉ thắc mắc Chúa đi đâu, còn Thomas từ chỗ không biết Chúa đi đâu đã đặt thêm câu hỏi, làm sao biết đường đi được? Đây cũng là câu hỏi chúng ta thường đặt ra trong đời sống. Chúng ta cố đi tìm câu trả lời cho những khúc mắc ở đời mà không tìm được. Câu trả lời của Chúa Giê-xu giúp chúng ta thấy rõ vấn đề. Thomas thắc mắc về đường đi, về nơi đến, nhưng Chúa Giê-xu cho thấy trong Chúa có tất cả mọi sự. Đến với Chúa, chúng ta hiểu được vấn đề và vấn đề cũng được giải quyết. Chúng ta lưu ý, Chúa Giê-xu không nói Ngài có đường đi, có chân lý và có sự sống. Nhưng Chúa nói Ngài là đường đi, là chân lý và là sự sống. Là đường đi, Chúa Giê-xu là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời. là lẽ thật. Chúa Giêsu là thực thể cho mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đã được thành tựu. Và là sự sống. Chúa có thể ban sự sống thiên thượng cho chúng ta, hiện nay và cả trong cõi đời đời nữa. Đường đi nói đến giải pháp. Lẽ thật cho thấy những lời Chúa dạy là đúng, là chân lý, ta không cần phải tìm một điều gì khác. Và sự sống, hàm ý Chúa là đấng ban sự sống và làm cho đời sống chúng ta có ý nghĩa. Chúa Giêsu cho Thomas thấy Chúa đi về với Đức Chúa Cha. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Khát vọng tìm về với Đức Chúa Trời là khát vọng của con người ở mọi thời đại. Và Chúa Giêsu cho thấy chính Chúa là con đường duy nhất dẫn đến Đức Chúa Trời. Trong đời sống này, khi phải đương đầu với những khó khăn và không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề, chúng ta phải nhớ rằng Chúa là giải pháp duy nhất. Lời Chúa dạy là chân lý và trong Chúa chúng ta có sức sống để tiến bước. Chúa Cứu Thế Giêsu phán: Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Lời tuyên bố này của Chúa Giêsu là một trong những lời tuyên bố độc đáo nhất trong lịch sử. Nếu không phải là Đức Chúa Trời, không ai dám nói như vậy. Qua những điều Kinh Thánh đã trình bày, quý thính giả nhận định thế nào về Chúa Giêsu? Đối với Chúa Giêsu, người ta chỉ có thể tuyệt đối chấp nhận Ngài là Chúa Cứu Thế, là Đức Chúa Trời, hoặc phủ nhận Ngài. Không thể có con đường nào khác. Nhận Chúa là Chúa Cứu Thế và sống theo những chân lý của Ngài, chúng ta sẽ tìm được cuộc sống ý nghĩa trong đời này và hưởng được sự sống vĩnh phúc. Còn nếu phủ nhận Ngài, chúng ta sẽ mãi mãi tuyệt vọng vì không thể tìm được một giải pháp nào khác để trở về với Đức Chúa Trời.
Mỗi khi tâm hồn thấy khổ đau ưu sâu với bao niềm lo lắng vây quanh, mọi điều mơ ước biến đời nhọc nhằn khổ não, Chúa Giêsu liều giúp ta không nào. Chính Giêsu sẽ giúp ta thường xuyên tâm tình phiền ưu. Hồi đời ta mỗi mê trong đêm dài, tâm tối Chúa sẽ lo liệu cả mọi điều. Bước ta mịt mù với biết bao địch thù, suốt đêm ngày sợ hãi lo âu.
Chẳng lệ thắm tuôn không ngừng.